Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Phân hành thanh trực tự phân minh. Chúng ta phân hành mọi việc, đâu đó nó có trật tự, có thanh, có trực, phân minh rõ ràng. Các giới điêu linh tại chính mình không chịu phân tách rõ ràng mọi sự việc thành điêu linh. Nguyên lý thông hành trong thức giác, nguyên lý mà chúng ta thông suốt rồi, hành triển trong thức giác. Thức tâm chịu buông bỏ tất cả những gì vá víu tại thế gian, bình tâm học hỏi tự mình minh, lúc nào cũng quân bình, bằng lòng học hỏi và hiểu rõ ràng sự việc đó mới là người tu. Con người ở thế gian phải quân bình mới rõ cái nhân quyền của trời đất đã ân ban. Từ tâm lẫn thân, có xác, có hồn mới là rõ giá trị của nhân quyền. Chứ không phải hô hào đòi hỏi nhân quyền, tham của lộn xộn, sát hại người này, sát hại người nọ, có ích gì cho chính mình mà cũng chẳng có ích gì cho quần sanh, tạo tội cho đôi bên không tốt, cho nên xã hội không tốt, gây thêm trượt, rồi ôm trượt, rồi tưởng là mình hay hơn thanh giới, hay hơn trời Phật, rồi tự đắc sanh nạn. Cho nên ở thế gian có nhiều chế độ để chúng ta chứng minh, chế độ vô thần, không có tâm linh, mà chế độ có tâm linh thì thật sự đời đạo song tu sẽ đem lại sự an vui tự do tốt đẹp cho mọi người. Không có ràng buộc đối phương, vì đối phương đã có sẵn, Thượng Đế đã đặt máy trong óc nó rồi. Nếu nó làm sai, nó phải chịu tội, đó là có luật nhân quả, không ai tránh khỏi được. Chúng ta một chế độ phải xây dựng sự thương yêu và cởi mở phát triển tâm linh, thì mới thấy đời đạo song tu, sư sở mới được an vui, thanh nhẹ. Nếu mà con người không có tâm linh, khác gì khúc cây đâu. Cứ lo sản xuất mà không biết chính mình đã và đang đứng vào vị trí nào. Làm cái gì? Xây dựng là gì? Cống hiến là gì? Phục vụ là gì? Phải hiểu rõ ràng. Thì học một hiểu mười, còn không hiểu cái căn bản là học hoài cũng không có biết đường lối. Có gỡ đi đâu học cũng là ngu mà thôi. Thanh tịnh xây dựng tâm linh, thấy rõ đường lối, cống hiến phục vụ cho nhau, sánh bằng tình trời tốt đẹp, bao la lớn rộng, không còn chia cách giữa kẻ hay người dở. Xây dựng cho nhau mới đồng tu đồng tiến. Cho nên ở thế gian để cho thấy chế độ độc tài và chế độ tự do. Hỏi con người ở chế độ độc tài bước qua chế độ tự do thấy sung sướng vô cùng. Cái gì mình muốn là có người ta giúp đỡ. Còn ở chế độ độc tài là chỉ bên trên muốn chứ ở dưới không có được muốn. Thì người dân chỉ khổ và chán ngán, không hợp tác với chế độ là vậy. Con người phải hướng về tâm linh mà hành sự thì mới thấy rõ cái hồn đang làm chủ cái xác, chứ không cái xác làm chủ cái hồn. Đi lộn đường, di vật là lấy cái xác làm chủ cái hồn, nguy hại vô cùng, rốt cuộc không có lối thoát. Những gì chúng ta đã nghe và đã thấy trên mặt đất này, kẻ kẹt người thông rất rõ ràng. Vậy chúng ta phải dày công lo tu học, thấy chúng ta đã cần nguyên khí mà sống, thì thể xác này cũng cần tâm linh mà tiến. Tâm linh phải có mới thực hiện đời đạo song tu được. Nếu người không có tâm linh làm sao gọi là đời đạo song tu? Tâm linh mới dẫn dải sự minh chánh cho thể xác thực hành trong nhịn và nhục. Chịu nhục là mới đem được sự hòa đồng cho tất cả mọi người, tái lập một xã hội tốt đẹp, hướng tình trời mà thực hành vui biết là bao nhiêu. Những người xuất hồn được lên được thiên cảnh, đâu có thấy cái chỗ nào mà bận rộn như thế gian đâu. chỗ nào cũng an lạc, trật tự, vui đẹp. Cây không có cây cong quẹo như thế gian, cây là thẳng băng, tốt đẹp. Đâu đó nó có trật tự, màu nào sắc nấy có tiên ứng hậu. Thế gian cũng có màu nào sắc nấy, nhưng mà có tiền là mua gì hưởng thôi. Tạo động cho chính mình độc tài mà không hay, không hiểu được nguyên lý cái sở hữu là đồng tiền mình có, cái hoa mình đang chứng, mình hiểu cái nguyên lý của trời đất đã hình thành và lưu trữ nó, có nơi điển giới có lưu trữ thì lúc nào cũng còn bông cúc, cũng còn bông hường, dù có cắt bao nhiêu cũng còn, là nhờ điển giới quá quá xanh xanh không ngừng nghỉ. Hiểu được nguyên lý này thì mới thấy rõ sự tự do của trời đất có, nhân quyền của trời đất có, hết đã sắp đặt cho chúng ta đầy đủ. Có tâm linh mới có nhân quyền, có hồn mới hiểu được tự do phát triển nơi thiên quốc ở chỗ nào. Được tự tu, tự tiến, tự đi mới là xây dựng được. Mỗi người đều như vậy thì quốc thái dân an, tốt đẹp, không có bị những chiến tranh ngu xuẩn lễ tể ác hại với nhau mà không tiến bước nổi. Cho nên cả thế giới đã thay đổi, mới đặt ra siêu cường quốc. Nước có văn minh là nước đã hấp thụ đạo đức nhiều, hấp thụ kinh thánh nhiều, hấp thụ kinh kệ hiểu nguyên lý rõ ràng, và kính trọng trời Phật, tâm tu tiến, dễ tha thứ và thương yêu, thì nó mới đồng nhất trong xây dựng được. Còn ràng buộc là không có đồng nhất. Trong tự nhiên thấy trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Đó là trời đã đặt luật rồi. Có gia đình là có luật rồi. Cái luật nhân quả rõ ràng. Có vợ, có chồng mà không có nhân đạo thì sanh con không có đẹp, không có thông minh. Có luật lệ rõ ràng. Vợ chồng mà hằng học hoài thì sanh mấy đứa con cũng hằng học, cũng ngu si vậy thôi, không có tiến qua nổi. Mà vợ chồng hòa ái tương thân với nhau thì để đứa con thông minh, học giỏi, ít gây phiền muộn cho gia can. Ở đời này chúng ta thấy rõ, tuổi trẻ càng ngày càng văn minh, gia đình càng ngày văn minh, hấp thụ được nền văn minh tự do, biết thương con và không có đánh đập con, xây dựng cho con trong mọi sự nhịn nhục để hỗ trợ cho nó tiến qua. Thì đứa con lớn lên nó đi học thông minh hơn những người bị đánh. Nó không có uất ức, nó không có sợ sệt. Nó bình đẳng đối với thầy nó, cô nó. Thì nó mới hấp thụ được cái hay mà tiến thân. Làm cha mẹ gay gắt với con, nói hành nói tỏi, hành hạ con, nhục mạ con, là cái trí nó không có mở. Cái phần hồn nó bị giam hãm, rồi trí nó còn bị đè nữa, làm sao nó tiến hóa được. Đó cái lỗi của ai? Có lỗi của người mẹ là người gần nhất, phải biết xây dựng cho đứa con, không nên trách móc đứa con. Phải bình tâm để hiểu vị trí của nó đang phát triển đi tới chỗ nào, và phục vụ cho nó. Đó là người mẹ hiền. Còn người mẹ nói tao khổ cực, tao đi làm tiền, tao nuôi mày mà không nghe, tao lấy dao tao chém mày. Cái đó là chỉ gây ác cảm, tự cắt đứt sự âu yếm giữa mẹ con. Thì nói gì con cũng không nghe, mà nói tới chồng chồng cũng không nghe. Thấy mình cô đơn, khổ cực mà cô đơn. Ai đã làm cái cảnh đó? Chính mình đã làm. Nên ăn năn sám hối. Hiền thê là hiền thê, từ mẫu là từ mẫu, nghiêm phụ là nghiêm phụ, đâu đó nó có vị trí hết. Mà chúng ta không làm là mất vị trí là loạn xạ, nói bậy nói bạ, lộn ngôn, không tốt, rồi gây ảnh hưởng xấu cho các con tiến lên cũng là nghĩ chuyện xấu cho người khác, làm cho cái xã hội ô trượt, lâu ngày nó hình thành một khối độc tài, và không giúp cho xã hội được tiến hóa. Thành ra kinh tế càng ngày càng lụng bại, khổ càng ngày càng gia tăng. Mà trả lại sự tự do cho chính nó. Nó là cũng con người biết tấn, biết thối, khôn ngoan, phải để cho nó tự phát triển. Không nên đề đầu nó, chỉ phục vụ nhu cầu cần thiết của chính nó để nó tiến. cũng như Thượng Đế đã phục vụ quần sanh. Con muốn chiến tranh thì con cứ làm chiến tranh đi, và con muốn thương yêu thì cứ làm thương yêu đi, cái gì đều tự do hết. Nhưng mà làm quá là phải gặp nạn. Trên mặt đất này có chỗ nào làm quá là chỗ đó phải gặp nạn, rõ ràng. Các bạn tu thanh tịnh rồi, các bạn không phải thầy tướng, không phải tử vi, hiểu được thời cuộc, nhìn thấy rõ. Cái giống dân mất trật tự là giống dân tự hại xã hội và không có tiên thần. Giống dân chịu nhịn nhục, học hành, đóng góp, giống dân đó mới là thật sự xây dựng cho nhân loại có cơ hội tiến hóa tốt. Chính bản thân nó khổ, nó phải lập lại trật tự để tiến hóa. Cho nên tình trạng ở xứ khổ hiện tại, nghe tới đạo nào cũng chạy theo tu, vì cái lãnh vực đạo là vẫn là cứu tâm linh, lãnh vực độc tài là đè bẹp tâm linh. Cho nên nó từ độc tài khổ lắm, nó muốn tiến về con đường tâm linh, nghe đạo là nó phải chạy theo. Rồi nó nghe lời đạo chứ nó không nghe lời đời nữa. Khi nó hiểu được sự sai lầm giữa con người, đối đãi giữa con người và con người, nó mới ăn năn sám hối và tự thực.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa thầy, có phải là cái pháp thiền của pháp lý vô vi Phật pháp đó là thầy dạy cho chúng con là những người thầy thuốc, nhưng mà thầy thuốc để chữa bệnh tâm linh chứ không phải là thầy thuốc để chữa bệnh
trị tâm bệnh, trị tâm bệnh, lập lại quân bình cơ tạng, trị tâm bệnh. Cái tâm bệnh là quan trọng, gia đình xào xáo cũng vì tâm bệnh, quốc gia chiến tranh cũng vì tâm bệnh. Những người tu của pháp lý vô vi đây rồi sẽ ổn định, không có sự canh cạnh tranh chiến tranh, vì tâm bệnh nó dứt khoát rồi, nó thấy đường đi rồi, nó không còn bị loạn lạc mà vô phê này dẹp phê kia, không có vụ đó nữa.
Dạ, kính thưa thầy, như chúng ta tu ở đây là vô lượng kiếp, có nghĩa là rất nhiều kiếp.
Phải rồi.
Và đồng thời có một số người lại sợ thiên tai địa ách để rồi đi di chuyển qua cái chỗ khác để mà tránh cái thiên tai địa ách. Nhưng mà theo cái ý của con đó là cái phần hồn mình bất diệt, thì dầu bất cứ hoàn cảnh nào, dầu chết bữa nay để rồi mình tái sanh lại, mình được vào Thượng Quân Thánh Đức cũng là một điều tốt, còn hơn là mang một xác phàm mà 20-30 tuổi, 30-40 tuổi rồi nó vẫn yếu kém, và đồng thời cái xác bây giờ nó không có hữu hiệu, hơn là nếu trường hợp mình có chết đi để rồi mình tái sinh vào một Thượng Quân Thích Đức cũng là điều tốt.
Sanh trụ hoại diệt thì phải có luật hồi sinh, tại sao phải ôm thiên cơ mà chạy tâm chạy tộc? Nhiều người nói Kali ngày nay đã xuống biển rồi, nhưng mà ngài chúng ta còn đang ngồi trên mặt đất. Tâm chúng ta ở trên trời là không có sợ ai hết, sập đất cũng thấy kẻ nè. Thiên cơ là trong mình, trong mình có trật tự. Lúc thiền không thấy cái cảnh u ám, tâm mình mất trật tự, thấy cảnh này cảnh nọ, rồi nói ra thiên cơ sập đất đủ chuyện, đó là tâm loạn chứ không phải ổn định. Sự thật là phải thiên cơ ở trong mình, chiến tranh cũng ở trong mình. Phải tu để lập lại trật tự thì bất cứ chỗ nào chúng ta cũng sống được. Động đất cũng không có sao, chết rồi có chỗ ở. Hồn chúng ta biết lo hồn thì chúng ta có chỗ ở. Còn quên hồn thì có tránh đi đâu cũng là phải trả lại mặt đất.
Dạ, kính thưa thầy, có một số người, cái tỷ như con hồi lúc còn nhỏ con thích về phù phép hay là quyền phép. Tí dụ như hồi trước con có học về thần quyền, và khi mà con nghĩ như vậy, nếu trường hợp mình học thần quyền rồi cái người nào đó về dạy đạo cho mình đi cái bài quyền đó, thì khi mình chết đi thì mình lại phải người sau của mình cầu mình phải lại về để mình dạy đạo hay là dạy bài quyền cho người đó. Và đồng thời một số người họ rất thích về quyền pháp. Ví dụ như họ thích là cái nhà truyền pháp phải mở luân xa cho họ, phải mở bộ đầu, đồng thời phải cho thấy cái này cái kia đủ chuyện hết. Thì như chánh pháp của Đức Thích Ca lúc trước, Đức Thích Ca có một số đệ tử đã đến nói với Đức Thích Ca rằng ở chỗ làng nọ có một ông truyền pháp, ông luyện rất là hay và 10 năm sau ông có thể đi nhẹ trên mặt nước. Thì Đức Thích Ca rất là buồn. Đức Thích Ca nói với đệ tử rằng các con đâu có cần gì phải luyện 10 năm, chỉ cần tốn một chút xíu, một số tiền nhỏ và mua một chiếc thuyền các con cũng qua sông được rồi, đâu có cần gì phải luyện tới 10 năm. Thì cái điều đó có đúng không thầy?
Đúng, tất cả là tâm thức. Đức Thích Ca nói về học qua tâm thức, tu không phải là xác, xác là trường thi. Tôi đã nói cuộc đời là bãi trường thi, cái xác mình thi thố mình một ngày 24 tiếng đồng hồ, đặt biết bao nhiêu câu hỏi cho chủ nhân ông phải trả lời. Mà nếu chủ nhân ông không thanh tịnh thì không quản lý nó được. Cho nên chúng ta tu chủ nhân ông thanh tịnh thì lúc đó chủ nhân ông hạ lệnh nó mới được làm. Cho nên người tu vô vi đứng đắn không bao giờ phá khuấy bất cứ ai, chỉ chấp nhận họ phá khuấy mình thôi. Cho nên người đời thích thiên cơ, thích võ Phật, thích múa máy, nhưng mà kỳ thật chưa hiểu được nguyên lý vô sanh. Những trình độ đó, võ Phật đó phải học nguyên lý vô sanh, chưa tới đâu. Không đánh được ai, Tôn Ngộ Không cũng không đánh được ai, còn phải đi học nguyên lý vô sanh mới thành đạo.
Dạ, kính thưa thầy, chứ con có người bạn đó thì họ đã tu một phương pháp của nhà truyền pháp khác, và đồng thời cái người này ăn chay rất là kỹ lưỡng. Ví dụ như khi họ đi ra restaurant hay là khi nào mà có đụng một chút mỡ vô cái món ăn của họ thì cái người bạn con không ăn, nói rằng mình ăn chay mình không được ăn những cái thứ đó. Còn người ta hỏi con là ok, còn anh như thế nào? Thì con nói rằng nếu cái tâm mình chay thì thật sự ra mình ăn mặn cũng là chay. Và nếu trường hợp gì cần thiết, ví dụ như bây giờ người ta xào một món đồ mặn, thì nếu anh ăn chay thì anh gấp mấy cái thực phẩm rau cải anh ăn thôi, anh đừng ăn cái thịt cá thì được rồi, chứ đâu có cần phải khi dính miếng mỡ là anh nói ra anh đang mặn. Cái điều đó có đúng?
Đó là chứng minh vị trí người tu hành chưa tới trình độ. Tới trình độ thức hòa đồng mở thì đâu có chay mặn. Cái gì mình cũng phải độ, phải dẫn tiến. Luồng điển của anh vừa đưa qua ba tắc lưỡi là nó đã rút lên bộ đầu rồi. Anh ăn con gà nó thành thiên kế mới là tu chân chánh. Con ăn chay mà chấp này chấp kia chấp nọ là tự làm yếu khối thần kinh của mình, không chịu dấn thân cứu độ chúng sanh, cũng là một lầm lỗi chưa biết nguyên lý vô sanh.
Dạ con cảm ơn thầy.
Nhiều người tu tới thành đạo đắc đạo cũng nói lại cho thế gian biết rằng trên vạn sự trên đời là không, không có sự thật. Các bạn không nên mê lầm, nên sử dụng nội khoa tâm lý khả năng của các bạn để tiến hóa, thì các bạn sẽ không bị phỉnh từ đây tới 2000 năm và tiến hóa tới một cách bình an, vinh quang, rõ rệt.
Kính thưa thầy, con moi ra để hỏi câu hỏi thì mày ra con học thêm cái gì nữa. Con có những người bạn trẻ tu lâu năm lắm, họ cũng khá lắm theo con nghĩ như vậy, nhưng mà họ lúc này thì họ ở chỗ này, mai thì họ ở chỗ kia, rồi họ đi làm không có một nghề chuyên môn, rồi làm điểm đến mất rốt trong lúc người ta lớn tuổi hơn mình, ta kiên nhẫn ta ở một rốt mà mình thì trẻ mà không có đủ sức mà làm cái việc đó. sau rồi trong thời gian nó thấy yếu quá thì phải bữa nay đi kiếm vịt tiền, mai đã ăn heo quay mà ăn mình chưa đã, rủ hai ba người nữa ăn, thì cái việc đó họ làm không ăn thua gì tới con hết á, nhưng mà nó ảnh hưởng cho những người theo dõi vô vi. Thì họ nói như vậy, mấy cái ông này ông tu mà như vậy thì làm sao mà
nêu không sao mình hết được. Tâm họ làm, thân họ chịu, đâu có dính dấp gì với mình đâu mà sợ. Tâm họ làm, thân họ chịu, họ ăn cái đó hữu ích thì họ ăn, còn không hữu ích thì họ sửa. Cái giới của họ đạt, họ giữ thì họ hưởng, họ không giữ là thôi. Đó là luật công bằng của vũ trụ. Tâm làm, thân chịu, bác cứ nghĩ như vậy là yên.
Dạ thưa thầy, con thì bất tài ngu không giúp gì được. Con mượn cái lời của thầy, may ra người ta nghe đó thì ta giác ngộ thì
không cần khuyên họ. Một ngày nào nó có luật hết, cái xác con người phải có bệnh mà. Họ làm quá rồi họ bệnh, tới lúc đó họ ăn năn. Cũng như chị Nho xúc ruột đã rồi bây giờ không ăn bậy nữa, thì lúc đó là nhờ cái bệnh chứ, không nhờ bệnh làm sao chị cứu chị được, phải không? Tâm làm thì thân chịu, không có lo. Mình cứ việc tu đi. Ai tham tiền thì tìm bộ, ai tham tình thì tình hại, thương hại đó mà, hiểu không? Đó, thì có luật hết á, trong vũ trụ này không có sai chạy được một sợi tóc, cho nên không cần nghi ngờ ai, họ muốn gì họ muốn, họ tu đúng, nói người ta thích hợp, người ta học cái đường lối thích hợp với cơ thể, với tâm trạng họ tiến, còn không mà thôi. Chứ không có ai hạnh nhất ở thế gian đâu, chỉ có ông trời thôi. Làm sao đánh lễ được ông trời đó mới chuyện.
Dạ thưa kính chào thầy. Thưa con thấy còn thì giờ con cũng nên để nhờ thầy hướng dẫn cho con cái ngày mai coi ra sao. Tại vì năm 85 đó con cũng có đến hỏi thầy, con muốn nghỉ việc để con chạy theo cho kịp mấy người bạn trẻ. Mà thầy nói nên đi làm, nó vui mà lại có tiền giúp người này người kia. Thì con làm từ đó tới bây giờ. Thì bây giờ thì cái xác già nó cũng hơi mệt mỏi. Thì con đi làm con cũng có khi con thấy con mệt lắm. Mà con cũng ham nó vui, lại vô đó làm việc nó nhẹ mà lại có tiền nhiều để giúp người ta. Chứ con cũng chưa 10 năm nay con không có để dành cho con cái gì hết. Thì cái năm vừa rồi đó cũng còn có chút đỉnh. Nhưng mà khi người ta kêu gọi thì mình cũng không có cất được cho mình. Thì bây giờ thì nhiều người bạn cũng khuyên con cũng thấy có lý là mình nên thương mình. Thầy cũng nói nên thương mình trước. Thì con thấy thương mình rồi bây giờ con nghĩ rồi con không có đủ dư giả chút đỉnh rồi, người ta kêu con cũng không biết làm sao. Thành ra cái công việc ở trong sở nó cũng vui. Thành ra con vừa mến cái việc làm mà vừa tiếc cái việc mà nó có tiền dễ dàng để giúp người ta. Thì con cũng biết thương con, nhiều khi con cũng quên. Mà bây giờ con không biết có nên ráng thêm thời gian nữa
để... Chỉ cứ làm việc trong ổn định vui hòa với mọi người. Mà dạ, tâm chỉ hướng về Phật cũng là trong giấc thiền, chứ không có phải bỏ đâu.
Dạ.
Rồi cái chuyện tâm chỉ muốn phát tâm làm phước, đó là tu phước huệ hai thứ một lượt. Người già có việc làm, nó ảnh hưởng được nhiều người trẻ, và nó lại được sống lâu để học đạo. Còn người già mà cũ rũ ngồi hoài, ngủ gục hoài, thét buồn muốn tự tử chết cho rồi, cái đó không nên. Đi làm cho vui đi, thấy không? Vui với mọi người, vui với cộng đồng, thấy không? Chúng sanh vì mình vì chúng sanh, đó là đúng nguyên lý, đúng thiền ý, không sợ hết. Bà Tám bây giờ còn đi kiếm việc làm mà. Bà đi làm mà, hàng ngày còn đi làm mà. Chúng tôi phải làm để sống, chứ chúng tôi không có phỉnh gạt ai mà sống. Chúng tôi đi làm để sống, kiếm cơm ăn. Mình lấy công làm lời, đúng luật trời mà sống. biết không? Còn lường gạt người ta không có bền.
Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Mẹ ơi, sum họp vui vầy, con yêu của mẹ thân này. Tình yêu đau đời cả. tình.